Kinh Tự Hoan Hỷ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật cùng đông đủ 1250 vị đại tỳ kheo ngự trong rừng Ba Bà Lợi Am Bà tại Na Lan Đà. Lúc bấy giờ, trưởng lão Xá Lợi Phất ở chỗ thanh vắng thầm nghĩ rằng: về phương diện trí tuệ, thần thông, công đức, đạo lực của các sa môn, bà la môn ở quá khứ, hiện tại cũng như vị lai, không một ai hơn Đức Như Lai đẳng chánh giác. Khi ấy, trưởng lão Xá Lợi Phất liền từ tịnh thất đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi ngồi qua một bên và bạch Phật rằng: khi con ở trong tịnh thất thầm nghĩ như vậy, các sa môn, bà la môn về phương diện trí tuệ, thần thông, công đức, đạo lực ở quá khứ, hiện tại cũng như vị lai, không một ai hơn Đức Thế Tôn. Phật bảo Xá Lợi Phất: lành thay, ông có thể ở trước Như Lai nói lên những lời như vậy, đồng thời một mực thọ trì, chính là ông đã rống lên tiếng rống con sư tử. Thế nên các sa môn, bà la môn khác, không một ai có thể bằng ông. Thế nào, này Xá Lợi Phất, ông có biết được tâm niệm của chư Phật quá khứ? Chư Phật ấy có giới như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, an trú giải thoát như vậy chăng? Đáp: bạch Thế Tôn, con không biết. Thế nào, này Xá Lợi Phất, ông có biết được tâm niệm của chư Phật ở vị lai có giới như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, an trú giải thoát như vậy chăng? Đáp: bạch Thế Tôn, con không biết. Thế nào, này Xá Lợi Phất, tâm niệm của ta nay là bậc Như Lai chí chơn đẳng chánh giác, có giới như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, an trú giải thoát như vậy, mà ông có biết được chăng? Đáp: bạch Thế Tôn, con không biết. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, tâm niệm của Như Lai chí chơn đẳng chánh giác ở quá khứ, hiện tại cũng như vị lai, ông chẳng có thể biết được. Tại sao ông khởi lên những ý nghĩ như vậy? Nguyên nhân nào khiến phát sanh những ý nghĩ ấy và một mực kiên trì? Đồng thời, chính là ông đã rống lên tiếng rống sư tử. Thế nên các sa môn, bà la môn khác, khi nghe được những điều ông nói rằng: tôi biết chắc rằng sa môn, bà la môn về phương diện trí tuệ, thần thông, công đức, đạo lực ở quá khứ, hiện tại cũng như vị lai, không một ai hơn Đức Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác, thì họ sẽ không bao giờ tin lời ông nói. Trưởng lão Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: con ở trong quá khứ, vị lai và hiện tại, về tâm niệm của chư Phật con không thể biết được, song về pháp tổng tướng của Như Lai thời con có thể biết được. Đức Như Lai vì con mà nói pháp càng cao càng xa, đồng thời nói những hắc pháp, bạch pháp, những pháp do nhân duyên và không do nhân duyên, những pháp đối chiếu và không đối chiếu. Bạch Thế Tôn, Ngài nói những pháp cao xa vi diệu ấy. Khi con nghe xong, biết mỗi mỗi pháp đều là ở trong pháp cứu cánh, đồng thời con tin Đức Như Lai là bậc chí chơn đẳng chánh giác, tin Đức Như Lai đối với các pháp khéo phân biệt, tin Đức Như Lai đã diệt được các khổ, các pháp thiện được thành tựu. Trong các thiện pháp, đây là tối thượng. Thế nên, trí tuệ của Như Lai thật tuyệt vời, thần thông tuyệt vời. Các sa môn, bà la môn ở thế gian, không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn Ngài. Lại nữa, Đức Thế Tôn nói pháp có những pháp được gọi là vô thượng, gọi là pháp chế ngự, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, tứ thiền, ngũ căn, ngũ lực, thất giác ý và bát chánh đạo. Đây là pháp vô thượng. Thế nên trí tuệ của Phật thật tuyệt vời và thần thông tuyệt vời. Các sa môn, bà la môn ở thế gian không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Như Lai nói pháp có những pháp được gọi là vô thượng, đó là vấn đề chế ngự các nhập. Các nhập đó là mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Các Đức Như Lai chí chơn đẳng chánh giác quá khứ cũng chế ngự các nhập này. Các nhập là nhãn và sắc, cho đến ý và pháp. Và các Đức Như Lai chí chơn đẳng chánh giác vị lai cũng chế ngự các nhập này. Các nhập xứ là nhãn và sắc, cho đến ý và pháp. Nay Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác cũng chế ngự các nhập này. Các nhập xứ đó là nhãn và sắc, cho đến ý và pháp. Các pháp này thật tối thượng, không một pháp nào có thể thù thắng hơn. Thế nên trí tuệ của Như Lai tuyệt vời và thần thông tuyệt vời. Các sa môn, bà la môn ở thế gian không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Thế Tôn nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng. Đó là vấn đề thức nhập thai. Bạch Thế Tôn, có bốn hạng nhập thai. Một là có hạng không biết mình nhập thai, không biết mình trú trong thai và không biết mình ra khỏi thai. Hai là có hạng biết mình nhập thai mà không biết mình trụ trong thai và không biết mình ra khỏi thai. Ba là có hạng biết mình nhập thai, biết mình trụ trong thai nhưng không biết mình ra khỏi thai. Bốn là có hạng biết mình nhập thai, biết mình trụ thai và biết mình ra khỏi thai. Thế nên, hạng biết mình nhập thai, biết mình trụ thai và biết mình ra khỏi thai là bậc nhập thai cao cả. Pháp này là vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông tuyệt vời. Các sa môn, bà la môn ở thế gian không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống hồ là muốn hơn. Đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó là đạo. Nghĩa là các sa môn, bà la môn dùng những phương tiện nhập định huệ ý tam muội, nương vào định tâm để tu niệm giác ý, tinh tấn giác ý, hỷ giác ý, ỷ giác ý, định giác ý và xả giác ý. Nương vào sự mong cầu, nương vào sự lìa bỏ, nương vào sự diệt tận, nương vào pháp giải thoát. Pháp này là tối thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu dụng. Các sa môn, bà la môn ở thế gian không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó là diệt. Diệt có nghĩa là diệt khổ mà chứng chậm, vì cả hai phương diện vừa khổ vừa chậm nên là hạ liệt. Còn diệt khổ mà chứng mau, chỉ có khổ là hạ liệt. Còn diệt vui thú mà chứng chậm, chỉ có chậm là hạ liệt. Còn diệt vui chứng mau nhưng không được rộng rãi, vì không rộng rãi nên gọi là hạ liệt. Trái lại, Như Thế Tôn ngày nay là Đức Như Lai, diệt vui chứng mau mà còn rộng rãi nữa, cho đến hàng nhân, thiên đều thấy được thần thông biến hóa. Trưởng lão Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những lời của Thế Tôn nói là vi diệu đệ nhất, dưới đến hàng nữ nhân cũng có thể thọ trì, đồng thời dứt được các hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát và tự thân chứng ngộ trong hiện tại. Sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn thọ thân sau. Đây là Đức Như Lai thuyết pháp vô thượng diệt. Thế nên, pháp này là vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông tuyệt vời. Các sa môn, bà la môn ở thế gian không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó là vấn đề thanh tịnh. Pháp thanh tịnh này chính là Đức Thế Tôn đối với các sa môn, bà la môn chẳng nói những lời hư vọng vô ích, không muốn hơn người, cũng không có bè đảng. Trái lại với những lời từ hòa, nói đúng thời, nói chân thật, đây là những lời thanh tịnh. Thế nên pháp này là vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu dụng. Các sa môn, bà la môn ở thế gian không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó là kiến định. Các sa môn, bà la môn nhờ các phương tiện nhập định ý tâm muội, do tâm nhập định, các vị ấy quan sát từ đầu đến chân, rồi trở lại từ chân đến đầu, trực nhận chúng đều bao bọc. Bởi da trong, da ngoài chứa đầy những vật bất tịnh như tóc, lông, móng, da, thịt, gân, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước tiểu dơ bẩn, đều là vật bất tịnh, không dám tham đắm. Đây là kiến định thứ nhất. các sa môn, bà la môn dùng các phương tiện nhập ý, định, ý tâm muội. Do tâm nhập định, họ lại trừ bỏ da thịt ngoài và các thứ bất tịnh, chỉ quán xương trắng và răng. Đây là kiến định thứ hai. Lại nữa, như các sa môn, bà la môn dùng các phương tiện nhập định ý tâm muội. Do tâm nhập định, họ lại trừ da thịt bên ngoài, các đồ bất tịnh và xương trắng. Quán tâm thức trụ ở nơi nào? Trụ ở đời này hay đời sau? Đời này không gián đoạn, đời sau không gián đoạn. Đời này không giải thoát, đời sau không giải thoát. Đây là kiến định thứ ba. Lại nữa, có các sa môn, bà la môn dùng các phương tiện nhập định ý tâm muội. Do tâm nhập định, họ lại trừ bỏ da thịt bên ngoài, các thứ bất tịnh và trừ bỏ xương trắng. Họ lại quán sát thức, như tâm thức ở đời sau, không ở đời này. Nếu như ở đời này gián đoạn, thì đời sau không gián đoạn. Nếu đời này giải thoát, thì đời sau không giải thoát. Đây là kiến định thứ tư. Lại có các sa môn, bà la môn dùng các phương tiện nhập định ý tâm muội. Do tâm nhập định, họ trừ bỏ da thịt bên ngoài, các thứ bất tịnh và trừ bỏ xương trắng. Lại quán tâm thức chẳng ở đời này, chẳng ở đời sau, và cả hai đời đều gián đoạn, cả hai đời đều giải thoát. Đây là kiến định thứ năm. Pháp này là vô thượng, là trí tuệ tuyệt vời, là thần thông diệu dụng. Các sa môn, bà la môn ở thế gian không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó là pháp thường trú. Có các sa môn, bà la môn dùng các phương tiện nhập định ý tâm muội. Do tâm nhập định, họ nhớ biết được 20 thành kiếp, hoài kiếp. Họ nói rằng, thế gian là thường còn, đây là thật. Ngoài ra đều là giả dối. Vì sao? Vì do tôi nhớ nghĩ nên biết có thành kiếp, hoại kiếp này. Nhưng ở quá khứ tôi không biết, sự thành hoại vị lai tôi không biết. Từ sáng đến tối, do vì không có trí nên nói thế gian này là thường còn, chỉ có điều này là thật, ngoài ra đều là giả dối. Đây là pháp thường trú thứ nhất. Có các sa môn, bà la môn dùng các phương tiện nhập định ý tâm muội. Do tâm nhập định nên nhớ biết được 40 thành kiếp hoại kiếp. Và họ nói rằng, thế gian này là thường còn, đây là chân thật, ngoài ra đều là giả dối. Vì sao? Vì do tôi nhớ nghĩ nên biết được thành kiếp hoại kiếp. Tôi lại có thể biết được thành kiếp hoại kiếp ở quá khứ, nhưng tôi không biết được thành kiếp hoại kiếp ở vị lai. Đây là nói biết đầu tiên mà không biết sau cùng. Người này từ sáng đến chiều, vì họ vô trí nên nói thế gian này là thường còn, chỉ có điều này là thật, ngoài ra đều là giả dối. Đây là pháp thường trú thứ hai. Các sa môn, bà la môn dùng các phương tiện nhập định ý tâm muội. Do tâm nhập định nên họ nhớ biết được 80 thành kiếp hoại kiếp và nói rằng, thế gian này là thường còn, chỉ đây là thật, ngoài ra đều là giả dối. Vì sao? Vì do tôi nhớ nghĩ nên biết được có thành kiếp hoại kiếp. Hơn nữa, còn biết được thành kiếp hoại kiếp ở quá khứ, thành kiếp hoại kiếp ở vị lai. Người này từ sáng đến tối, vì họ vô trí nên nói thế gian này là thường còn, chỉ đây là thật, ngoài ra đều là giả dối. Đây là pháp thường trú thứ ba. Thế nên pháp này vô thượng trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu dụng. Các sa môn, bà la môn ở thế gian không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Như Lai thuyết pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó là vấn đề quán sát. Các sa môn, bà la môn thường tưởng quán sát tâm của mọi người, quán sát thẳng đến tâm của người này, thẳng đến tâm người kia. Khi họ nghĩ tưởng hoặc là giả dối hoặc là chân thật, đây là quán sát thứ nhất. Hoặc các sa môn, bà la môn chẳng dùng tưởng quán sát mà lại nghe những lời của chư thiên và phi nhân nói, tâm của ngươi như thế này, tâm của ngươi như thế kia, hoặc là chân thật hoặc là giả dối. Đây là quán sát thứ hai. Hoặc có sa môn, bà la môn chẳng dùng tưởng quán sát cũng chẳng nghe những lời của chư thiên và phi nhân nói, mà lại tự quán sát thân mình và nghe những lời người khác nói, tâm ngươi như thế này, tâm ngươi như thế kia, hoặc chân thật hoặc giả dối. Đây là pháp quán sát thứ ba. Hoặc có sa môn, bà la môn chẳng dùng tưởng quán sát cũng chẳng có nghe những lời của chư thiên và phi nhân nói, lại chẳng tự quan sát thân mình mà quan sát người khác, trừ bỏ giác quán của mình được định ý tam muội. Khi quan sát tâm người khác mà nói những lời sau: tâm ngươi như thế này, tâm ngươi như thế kia, quan sát như thế mới là chân thật. Đây là pháp quan sát thứ tư. Thế nên pháp này vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu dụng. Các sa môn, bà la môn ở thế gian không một ai có thể bằng Đức Thế Tôn, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Như Lai nói pháp, có những pháp được gọi là vô thượng, đó là vấn đề giảng dạy. Về phương tiện giảng dạy, hoặc có người thực hành không trái với sự giảng dạy, nên dứt sạch pháp hữu lậu, thành vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự mình chứng ngộ trong thời hiện đại. Sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn tái sanh. Đây là loại giảng dạy thứ nhất. Lại nữa, hoặc có người thực hành không trái với sự giảng dạy, nên diệt trừ được năm hạ phần kiết sử. Sau khi diệt độ, không còn trở lại cõi này. Đây là loại giảng dạy thứ hai. Lại nữa, hoặc có người thực hành không trái với sự giảng dạy, nên đã diệt trừ được ba phần kiết sử, giảm bớt dâm, nộ, si, chứng được quả Tư Đà Hàm, chỉ trở lại cõi này một lần và nhập Niết Bàn. Đây là loại giảng dạy thứ ba. Hoặc có người thực hành không trái với sự giảng dạy, nên đã diệt trừ hẳn được ba phần kiết sử, được quả Tu Đà Hoàng, chỉ trở lại cõi này 7 lần và chắc chắn thành đạo quả, không còn đọa vào ác đạo. Đây là loại giảng dạy thứ tư. Thế nên, pháp này vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu dụng. Các sa môn, bà la môn ở thế gian, không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Như Lai nói pháp, có điểm được gọi là vô thượng. Đó là Đức Thế Tôn vì người khác mà nói pháp, khiến giới được thanh tịnh. Các giới thanh tịnh là sa môn, bà la môn này, nói những lời chí thành, không nói hai lưỡi, thường tự cung kính, trừ bỏ ngũ nghĩ, chẳng nịnh hót dối trá, không nói dối, không vì người đời mà xem tướng tốt xấu, chẳng tự khen mình hoặc bảo người khác khen với mục đích đề cao mình lên, không tham cầu lợi dưỡng, tọa thiền tu trí tuệ, biện tài vô ngại, chuyên chú nghĩ nhớ, không tán loạn, siêng năng không lười biếng. Đây là pháp vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu dụng. Các sa môn, bà la môn ở thế gian này, không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Như Lai nói pháp, có điểm này được gọi là vô thượng, đó là vấn đề giải thoát trí. Đức Thế Tôn do nhân duyên khác trong lòng tự nghĩ và nói, người này là Tu Đà Hoàng, người kia là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thế nên pháp này vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu dụng. Các sa môn, bà la môn ở thế gian này, không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Như Lai nói pháp, có điểm này được gọi là vô thượng, đó là vấn đề chứng túc mạng trí. Như các sa môn, bà la môn dùng các phương tiện nhập định ý tam muội, do tâm nhập định, họ nhớ được vô số đời sống thở quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, cho đến 100.000 đời, và thành kiếp, hoại kiếp, cho đến vô số kiếp. Họ nhớ rằng, khi ta sanh tại chỗ ấy, với tên như thế ấy, dòng họ như thế ấy, tuổi thọ như thế ấy, ăn uống như thế ấy, khổ lạc như thế ấy. Từ chỗ này ta chết đi, được sanh lại chỗ kia, từ chỗ kia chết đi, ta được sanh đến chỗ này. Với bao nhiêu thứ tướng như thế, tự nhớ những công việc trong vô số kiếp về trước ở quá khứ, và ngày đêm họ thường nghĩ những chỗ trải qua. Đây là sắc, là vô sắc, đây là tưởng, là phi tưởng, đều nhớ hết rõ ràng. Thế nên, pháp này vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu dụng. Các sa môn, bà la môn ở thế gian này, không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Như Lai nói pháp, có điểm này được gọi là vô thượng, đó là vấn đề thiên nhãn trí. Các sa môn, bà la môn dùng phương tiện nhập định ý tam muội, do tâm nhập định, vị ấy quan sát các chúng sanh, thấy sự sống chết của họ, lại thấy chúng sanh có người xinh đẹp, có kẻ thô xấu, sanh cõi lành, cõi dữ, hoặc có người cao sang, có kẻ hạ liệt, đều tùy theo hạnh nghiệp của họ tạo ra, vị ấy đều thấy biết rõ. Hoặc có chúng sanh tạo các ác nghiệp về thân, khẩu, ý, phỉ báng các bậc hiền thánh, tin theo tà kiến điên đảo, nên những người này sau khi mạng chung phải đọa vào ba ác đạo. Hoặc có chúng sanh thân tạo những điều thiện, ý nghĩ những việc thiện, lại chẳng hủy báng các bậc hiền thánh, tin theo chánh kiến, tạo nghiệp chánh kiến, nên những người này sau khi mạng chung được sanh lên cõi trời hoặc sanh vào cõi người. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh quán sát các chúng sanh, thấy biết rõ ràng như thực về sự sống chết của họ. Thế nên pháp này vô thượng, trí tuệ tuyệt vời, thần thông diệu dụng. Các sa môn, bà la môn ở thế gian này, không một ai có thể bằng Đức Như Lai, huống nữa là muốn hơn. Lại nữa, Đức Như Lai thuyết pháp có điểm này được gọi là vô thượng, đó là vấn đề chứng thần túc thông. Các sa môn, bà la môn dùng các phương tiện nhập định ý tam muội, do tâm nhập định nên tạo ra vô số thần lực. Vì ấy có thể biến một thân thành nhiều thân, nhiều thân hiệp lại thành một thân, hiện hình đi ngang qua đá, vách một cách vô ngại, ngồi kiết già trên hư không như chim bay qua lại, đi trên nước cũng như đi trên đất, đi trong đất cũng như lặn dưới nước, thân phát ra khói lửa bốc cháy phần phực, lại dùng tay sờ nắm mặt trời mặt trăng, thân đứng tới trời phạm thiên. Nếu có các sa môn, bà la môn nào ngợi khen thần thông đó, phải đáp như vậy: những thần thông như thế không ai là chẳng có, vì thần thông này hạ liệt của hàng phàm phu, chẳng phải là sự tu tập của các bậc hiền thánh. Nếu tỳ kheo ở thế gian tiếp xúc với sắc mà không đắm nhiễm, lại rời bỏ việc này, như thế mới gọi là thần thông của các bậc hiền thánh. Lại nữa, đối với sắc không đáng ưa, cũng không có tâm giận ghét, nếu đã xa lìa sự kiện này, thực hành như thế mới gọi là thần thông của các bậc hiền thánh. Lại nữa, tỳ kheo ở thế gian tiếp xúc với sắc, tâm chẳng đắm sắc, cả hai đều đã từ bỏ, đồng thời tu tập bình đẳng, chuyên chú nhớ mãi không quên, đây mới gọi là thần thông của các bậc hiền thánh. Nay, như Đức Thế Tôn tinh tấn dũng mãnh, có đại trí tuệ, đầy đủ tri giác, được đệ nhất giác ngộ, nên gọi là đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn không còn đam mê ngũ dục, vì ngũ dục này là đê hèn, là chỗ tu tập của phàm phu. Đức Thế Tôn cũng lại không đam mê các sự tu hành khổ hạnh. Bạch Thế Tôn, nếu ai trừ được các pháp tệ ác này, lại đầy đủ giác quán, được ly sanh hỷ lạc, nên chứng sơ thiền. Cho đến nếu trừ được các pháp tệ ác này, thì đầy đủ giác quán, được ly sanh hỷ lạc, chứng được sơ thiền. Như vậy, có thể đoạn trừ được các ác pháp và tệ pháp, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng như thế. Vì Đức Thế Tôn tinh tấn dũng mãnh, có đại trí tuệ, đầy đủ tri giác, đã đạt được đệ nhất giác ngộ, cho nên gọi là đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Xá Lợi Phất rằng, nếu có ngoại đạo nào đến hỏi ông, ở thời quá khứ có sa môn, bà la môn nào bằng với sa môn Cù Đàm không, thì ông sẽ đáp như thế nào? Nếu người kia lại hỏi, ở thời vị lai có sa môn bà la môn nào bằng với sa môn Cù Đàm không, thời ông sẽ đáp họ như thế nào? Nếu người kia lại hỏi, ở thời hiện tại có sa môn bà la môn Cù Đàm không, thời ông sẽ đáp với họ như thế nào? Bấy giờ trưởng lão Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, giả như họ có hỏi ở thời quá khứ có sa môn bà la môn nào bằng với Phật không, thì con sẽ đáp có. Giả như họ hỏi ở thời vị lai có sa môn bà la môn nào bằng với Phật không, thì con sẽ đáp có. Giả như họ hỏi ở thời hiện tại có sa môn bà la môn nào bằng với Đức Như Lai không, thì con sẽ đáp không. Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, những ngoại đạo phạm chí kia họ sẽ hỏi ông, vì sao trưởng lão khi thì xác nhận là có, khi lại xác nhận là không, như thế thời ông sẽ phải trả lời với họ như thế nào? Trưởng lão Xá Lợi Phất bạch Phật, con sẽ đáp với họ là, Đấng Vô Thượng Chánh Đẳng Giác ở thời quá khứ cùng với Đức Như Lai đồng nhau, Đấng Vô Thượng Đẳng Chánh Giác ở thời Vị Lai cùng với Đức Thế Tôn đồng nhau. Tuy nhiên, đích thân tôi nghe Phật dạy là Đấng Vô Thượng Đẳng Chánh Giác ở thời hiện tại cùng với Đức Như Lai nếu đồng nhau thì không có việc đó. Bạch Thế Tôn, như con từng nghe, nếu thuận pháp, đúng pháp mà đáp thì không có lỗi gì. Phật bảo, nếu ông đáp đúng pháp, thuận pháp như vậy thì không có trái phạm. Vì sao? Vì Đấng Vô Thượng Chánh Đẳng Giác ở thời quá khứ đồng với ta, Đấng Vô Thượng Đẳng Chánh Giác ở thời Vị Lai đồng với ta. Nhưng nếu bảo ở thời hiện tại mà có hai vị Phật xuất hiện ở thế gian cùng một lúc thì không có sự kiện đó. Lúc bấy giờ, Tôn giả Út Đà Di đang cầm quạt đứng quạt hầu sau lưng Đức Phật. Đức Phật bảo, này Út Đà Di, ông phải ghi nhớ, Đức Như Lai là bậc thiểu dục tri túc như vậy. Nay ta có đại thần lực, có đại oai đức, thiểu dục tri túc, không đắm nhiễm ngũ dục mà chẳng tự mình phô trương. Này Út Đà Di, nếu có Sa Môn Bà La Môn nào khác ở trong pháp này siêng năng cần khổ, chính họ chứng được, dầu chỉ một pháp nào đó, thời họ sẽ dương cờ thông báo khắp trong bốn chúng. Còn Như Lai ngày nay thiểu dục tri túc như vậy, có đại thần lực như vậy, có đại oai đức như vậy mà chẳng tự phô trương. Lúc đó, Tôn giả Út Đà Di sửa sang y phục để lộ cánh tay phải, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay bạch Phật rằng, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay bạch Thế Tôn. Thế Tôn thiểu dục tri túc như vậy, Thế Tôn có đại thần lực như vậy, có đại oai đức như vậy mà không tự mình phô trương. Bạch Thế Tôn, nếu lại có các sa môn, bà la môn nào khác ở trong pháp này siêng năng cần khổ, chứng được chỉ một pháp nào đó, thì họ sẽ dương cờ thông báo khắp trong bốn chúng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, ông phải vì các tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di luôn luôn nói pháp này. Nếu những người kia đối với Phật, Pháp, Tăng còn có chỗ nghi ngờ, một khi họ nghe được pháp này rồi thì không còn nghi ngờ nữa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, ông phải luôn luôn vì các tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di mà nói pháp này. Vì sao? Vì những người kia nếu đối với Phật, Pháp, Tăng còn chỗ nào nghi ngờ, một khi họ được nghe ông nói pháp này thì họ sẽ được khai ngộ. Đáp, bạch Thế Tôn, vâng. Khi ấy, trưởng lão Xá Lợi Phất vì các tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di mà thường xuyên nói pháp này. Vì tự mình đã được thanh tịnh cho nên gọi là thanh tịnh kinh. Khi trưởng lão Xá Lợi Phất nghe Phật nói pháp xong, hoan hỷ phụng hành.